bí mật thời sự trong tuần.
Sau của chiến này còn chi không anh, còn chi không anh, hay chỉ còn lại tấm thẻ bài đang ngầm.
Vâng, chúng tôi xin được chào mừng quý vị đến với chương trình Những Bí Mật Thời Sự Trong Tuần, được thực hiện bởi ký giả Hạnh Dương trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Có sự hiện diện của ký giả Hạnh Dương Hoàng Tín. Xin được thân chào ký giả Hạnh Dương ạ.
Xin chào anh Hoàng Tín, và thưa quý vị, tôi là Hạnh Dương, xin được trở lại với quý vị trong chương trình phát thanh hôm nay. Có chắc chắn là có rất nhiều vấn đề liên quan đến Biển Đông và Việt Nam tranh chấp với Trung Quốc. Xin anh Hoàng Tín cho biết là thính giả đang muốn thắc mắc về vấn đề gì.
Chắc chắn rồi, trong những cái bản tin hàng ngày từ tất cả những cái website hoặc là những cái đài radio thì chúng ta đều thấy bản tin nổi bật nhất mà chúng tôi muốn được nhắc đến, đó là tình hình tại Biển Đông, tình hình của Việt Nam. Thì giống như quý vị thính giả cũng như là cái giả hành dân biết là trong cái ngày hôm qua thì phía Trung Quốc cũng đã đột ngột là công bố là mình sẽ rút cái giàn khoan HD981 ra khỏi cái vùng biển gần cái đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, mà như là Trung Quốc công bố đó là thuộc cái quyền của Trung Quốc và không thể chối cãi được. Trung Quốc nói rằng là cái vụ cái rút giàn khoan này ra khỏi Biển Đông là vì tháng này đã vào cái giai đoạn có bão tố rồi. Như vậy thì theo anh Hành Dương thì có gì là bí ẩn đằng sau cái vụ tháo chạy này của Trung Quốc hay không ạ?
Anh Hoàng Tiến hỏi câu rất là hay, bởi vì Trung Quốc nó nói rằng là nó nói cà lắp nữa quý vị, nó nói nó tháo chạy bởi vì là mưa bão. Thì quý vị biết rằng là Biển Đông năm nào mưa bão cũng giống nhau, cái thời tiết lúc nào cũng đến vào cái khoảng tháng này trở lên. Giữa tháng 7 Tây đó, đến tháng 9 là coi như là nhiều cơn bão. Và khi mà Trung Quốc đã công bố ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua là bắt đầu đặt giàn khoan từ hoạt động kể từ ngày mùng 2 tháng 5 và sẽ kéo dài đến cuối tháng 8, thế thì họ đã tiên liệu được cái thời tiết rồi. Không phải là đến bây giờ chợt nhiên Trung Quốc mình nhớ ra rằng đó là cái thời tiết nó có thay đổi về bão tố. Thế thì cái vấn đề mà Trung Quốc nói cái đó là chỉ để mà rửa mặt thôi quý vị, là nó sợ mắc cỡ đó ạ. Quý vị cũng trước đây trong những cái lần phát thanh thì tôi cũng nói rồi, cái vấn đề là Trung Quốc nó sẽ làm đến nơi đến chốn, và chắc chắn rằng nó mưu định của nó là cướp Biển Đông thì không bao giờ nó bỏ hết. Nhưng mà nó có cướp được hay không thì đó là vấn đề. Cái vấn đề hiện nay đó, cái trường hợp của Biển Đông, quý vị đã hiểu rằng là ngày, nghĩa là khi mà Trung Quốc cùng cái ngày 15 vừa qua, trước đó ngày mùng 10 tháng 7 thì Thượng viện Hoa Kỳ đã ra một cái nghị quyết tố cáo Trung Quốc là xâm lăng ở trên Biển Đông và coi như đòi hỏi Trung Quốc phải rút giàn khoan. Mà thưa quý vị, khi mà Quốc hội Mỹ mà Thượng viện mà đã ra một nghị quyết chứ không phải là một mà hai ông thượng nghị sĩ nói đâu, thì cái này là nghị quyết, thì cái đó là coi như một cái công bố rất là rõ ràng, đó là một cái cảnh báo về vấn đề sẽ trừng trị, phải có vấn đề chiến tranh. Và cái áp lực này đó, quý vị thấy rằng lẽ ra là cái nước Việt Nam, là cái quốc hội của Việt Nam, cái phiên họp mấy hôm mà Trung Quốc nó đem cái giàn khoan vô thì Việt Nam câm như hến, quốc hội đang họp, không ai nói gì cả. Rồi chính quyền Việt Nam cũng không lên tiếng, trong lúc cái người lên tiếng chính thức đó là Hoa Kỳ. Và những cái đồng minh của Hoa Kỳ. Hiện nay trên thế giới, quý vị biết rằng là Hoa Kỳ có 80 nước đang liên kết và đồng minh với Mỹ. Trong khi Nga Xô thì có được 8 nước, là phần nhiều là nước nhỏ, trong đó kể cả cái bán đảo Crimea vừa Nga vừa chiếm. Còn Trung Quốc chỉ có một cái đồng minh duy nhất, đó là Bắc Triều Tiên, thưa quý vị. Thế thì, nhưng mà vừa rồi quý vị thấy rằng là ông Tập Cận Bình, ông phải làm lơ cái đàn em của ông. Ông đi qua bên Nam Triều Tiên để ông kêu gọi những cái sự hợp tác và mong rằng là để mà níu kéo cái tình trạng có thể tồn tại của Trung Quốc ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Quý vị hiểu rằng là cái thế giới này, tôi đã nói một vài lần rằng thế giới này không phải là chỉ huy bởi, ví dụ nước Mỹ không phải là chỉ huy bởi ông Tổng thống Mỹ. Quý vị cũng nghe tôi nói rằng là nước Mỹ đến giờ này là có 44 ông Tổng thống thì 42 ông là thuộc siêu quyền lực của Hoa Kỳ. Mà siêu quyền lực của Hoa Kỳ nó là luôn là siêu quyền lực của thế giới. Mà cái siêu quyền lực của thế giới nó mới quyết định vấn đề chiến tranh hay hòa bình, vấn đề no hay đói, vấn đề tiền bạc tài chính lên xuống như thế nào. Quý vị đã từng xem những cái trận bóng đá World Cup vừa rồi, hay là quý vị sẽ xem những cái trận cầu Super Bowl của Mỹ, nó lớn lắm. Tất cả những cái đó đều điều hành bởi siêu quyền lực. Và thưa quý vị, thế thì tôi, quý vị cứ lên trên website đó, ở quý vị ở xa thì quý vị bấm lên cái chữ là www.vietpressusa. Việt là Việt Nam, Press là báo chí, USA là nước Mỹ, vietpressusa.com, thì quý vị có thể đọc cái bài của tôi nói về vấn đề lý do tại sao mà Trung Quốc phải tháo chạy. Trung Quốc tháo chạy này là quý vị hiểu rằng là cái ngày 15 đó, tới cái ngày mùng 10 tháng 7 thì Quốc hội Hoa Kỳ Thượng viện đã cảnh báo yêu cầu Trung Quốc rút lui. Và tiếp theo đó thì ông Phó Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông đặc trách về các cái vấn đề về khu vực, thì ông nói rằng là cảnh báo Trung Quốc đã có những cái vấn đề gây chiến và hung hãn ở trên cái biển Đông. Thế thì trước cái gì, ngay sau đó thì là cái người phát ngôn của Trung Quốc cái ngày 15 đó đã hùng hổ lên tố cáo Hoa Kỳ và cảnh báo Hoa Kỳ không được can thiệp vào cái vấn đề của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Cái ngày 15 đó, nó vừa nói xong đó, thì thưa quý vị, cái gì nó xảy ra? Thưa quý vị, đó là Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện với ông Tập Cận Bình. Mặc dù rằng là báo chí Mỹ có thể loan một cách thoáng thoáng thôi, nói rằng Mỹ cũng hoan nghênh một vài cái tiến bộ giữa cái cuộc đàm phán giữa ông Ngoại trưởng John Kerry với là ông Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ trong cái họp vừa tuần trước ở bên Bắc Kinh. Nhưng mà cái vấn đề, cái mấu chốt vẫn chưa có giải quyết được, đó là vấn đề cái đồng tiền tệ giữa cái mệnh giá của đồng tiền của Trung Quốc nó vẫn sụt, nó không có đúng với cái chỉ tiêu. Và hiện nay đó, quý vị cũng biết rằng là Trung Quốc đang kiện Hoa Kỳ ra cái vấn đề cơ quan thương mại thế giới, nói rằng Mỹ đánh những cái thuế rất là cao đối với hàng hóa Trung Quốc. Thì những cái điều đó bắt buộc Mỹ phải làm, bởi vì Trung Quốc bảo hộ cái giá tiền của sản xuất của họ nó quá thấp, thì nó sẽ cần tranh mất cái quyền lợi cho Mỹ. Và chính vì những cái điều đó, nhưng mà cái đó là những cái mà để nói chuyện thôi. Còn cái vấn đề quan trọng là cái cuộc chiến tranh về ăn cắp trên mạng của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ rất là lớn. Cái điều thứ hai nữa là Hoa Kỳ, cái quyền lợi của Hoa Kỳ ở trên Biển Đông nó rất là lớn. 75% quyền lợi của Hoa Kỳ, các hàng hóa của Hoa Kỳ chạy qua cái Biển Đông, thì Trung Quốc muốn chân cái đó để mà hút vào túi của mình. 85% cái quyền lợi các cái chuyến hàng của Nhật Bản cũng như vậy, đi qua trên cái Biển Đông. Và như thế thì không bao giờ để cho Trung Quốc yên. Và quý vị thấy rằng tuần vừa rồi, các cái máy bay của Hoa Kỳ đã bay trên giàn khoang. Và Hoa Kỳ cảnh báo rằng sẽ, nếu mà Trung Quốc vẫn có hung hãn thì sẽ có chiến tranh giữa các cái nước láng giềng đối với Trung Quốc. Thì đó là cái vấn đề mà cái cảnh cáo ngày 15 tháng 7 vừa qua của Tổng thống Barack Obama cho biết rằng cái quyết định của thế giới, của siêu quyền lực là sẽ có những cái trả đòn với Trung Quốc một cách chắc chắn. Mà chắc chắn rằng nếu mà khi trả đòn thì quý vị hiểu rằng Trung Quốc không thể tồn tại và có thể chia Trung Quốc thành 5 nước. Anh Hoàng Tiến hỏi trước.
Dạ vâng. Thưa quý vị đang đến với chương trình Những Bí Mật Thời Sự trong tuần, và cái gia hành Dương cũng đã đang nói đến cho chúng ta nghe về cái vụ giàn khoan của Trung Quốc đang rút khỏi cái Biển Đông. Và khi nói như vậy thì anh nhắc đến Hoa Kỳ, thì chúng tôi liên tưởng đến một cái bài nhận định của anh Hành Dương vừa phổ biến ở trên cái website Vietpress USA, cũng đã nói rõ rằng là Trung Quốc sợ Mỹ cho nên phải rút khỏi cái giàn khoan HD981 này ra khỏi cái Biển Đông, trong khi mà Trung Quốc gần đây cũng đã công bố là sẽ đưa thêm khoảng 4 cái giàn khoan, và tiếp theo vào năm tới cũng sẽ đưa vào Biển Đông tới khoảng 50 giàn khoan họ đã tuyên bố, họ đã công bố như vậy. Thì vậy cái ý đồ xâm lược của Trung Quốc có còn tiếp tục hay không, và liệu có chiến tranh Biển Đông hay không, thưa anh?
Cảm ơn Hoàng Tiến nhạ. Thưa quý vị, cái mưu lược của Trung Quốc nó bắt buộc nó phải làm. Lý do nó như thế nào? Quý vị thấy rằng mấy hôm vừa rồi đó, Trung Quốc bắt đầu là mở bài ra hết, tất cả những cái con bài nào xấu xa nhất đều mở ra hết. Thì quý vị thấy rằng nó là Đảng Cộng sản Việt Nam, là Trung Quốc đã công bố rằng ông Hồ Chí Minh, tức là một cái thiếu tá về tình báo của Trung Quốc, đã qua đóng cái vai trò Hồ Chí Minh, bởi vì ông Hồ Chí Minh thật thì ông đã chết từ năm 1932 rồi. Thì như vậy á, ông Hồ Chí Minh sau này là người của Trung Quốc, và Trung Quốc công bố tất cả các hồ sơ, các tài liệu, các hình ảnh và những cái ngày làm việc ở bên quân đội Trung Quốc như thế nào và đi qua như thế nào. Thì quý vị thấy rằng khi mà Trung Quốc mở bài như vậy, chứng tỏ rằng là cái Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay hoạt động đó là một cái đệ tử, một cái đàn em của Trung Quốc, một cái nhánh của Trung Quốc mà Trung Quốc điều hành. Cái điều thứ hai nữa là quý vị thấy rằng lâu nay Cộng sản Việt Nam không hề nói đến những cái chuyện bí mật đằng sau, chẳng hạn như hội nghị Thành Đô ngày 3 tháng 9 năm 1990 mà Đảng Cộng sản Việt Nam do cái ông chủ tịch lúc đó là Tổng Bí thư là ông Nguyễn Văn Linh, rồi ông Thủ tướng là ông Đỗ Mười, hai ông đó dắt một cái bầu đoàn thê tử của Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái chỗ thành phố ở Thành Đô của Trung Quốc để họp với Mao Trạch Đông và Chuân Lai để mà ký kết một cái là Đảng Cộng sản Việt Nam xin được làm chư hầu của Trung Quốc. Và cái hội nghị Thành Đô này đã quyết định rằng là trước năm 2020 thì Việt Nam sẽ sáp nhập vào làm một khu tự trị. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều mà bán nước đó thì dân chúng không hề biết. Và ở ngoài này chúng tôi là những người báo chí nói ra thì ở trong nước thường thường một bài mà chúng tôi đưa lên thì ở trong nước lại chửi, nói rằng nó là bịa đặt, cái này cái nào phản động. Thật sự cái phản động tức là mình có phải nằm ở trong cái nhóm đó mới là phản. Chúng tôi không có phản, chúng tôi chỉ nói lên cái sự thật thôi. Và thưa quý vị, cái sự thật đó ngày hôm nay dân chúng mới được mở mắt ra. Chẳng hạn như cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng ngày 14 tháng 9 năm 1958 đến bây giờ khi mà Trung Quốc đưa ra thì cái đó Việt Nam mới nói. Thế thì quý vị thấy rằng cái vụ chiếm Biển Đông trong thời gian qua Việt Nam có làm được cái gì không? Hoàn toàn không làm được gì cả. Nói cái gì dân mà đi biểu tình thì sẽ bị bắt. Miệng ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nói rằng ông là chống Trung Quốc. Cái vụ mà Trung Quốc rút cái giàn khoan ngày hôm qua ngày 15 tháng 7 đó, thì hôm nay quý vị lên báo chí, quý vị thấy rằng là báo Việt Nam cũng như ở trên các cái website của VOA hay là của BBC công bố lại là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông mới được báo cáo rằng là Trung Quốc nó rút giàn khoan rồi. Nên thì ông mới nói rằng là Trung Quốc từ nay là không được đặt tiếp nha. Nói chưa, ra lệnh ạ. Quý vị thấy rằng người ta không biết gì cả. Tất cả những cái quyết định này là nó đến từ cái phiên họp của siêu quyền lực của Hoa Kỳ và thế giới. Bây giờ là nó nắm hầu hết chỉ huy là Illuminati. Mà ở trước đó nó có những cái chi nhánh, mà cái chi nhánh mà người ta gọi là Bilderberg, là nó họp vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6 vừa qua, thưa quý vị, tại bên Watford ở bên UK, bên nước Anh đó, thì nó quyết định rằng là bây giờ phải thay đổi cái trật tự ở Á Châu Thái Bình Dương. Trong cái phiên họp mà của siêu quyền lực vào cái năm 2008 đó, thì cái lúc đó là cái phiên họp đó vào tháng 6, thì quý vị thấy rằng ông Obama chưa có làm cái gì trong cái tòa bạch trạch cả. Từ vì cái siêu quyền lực nó họp vào như vậy là nó quyết định năm 2008 cái Bilderberg họp tại ở bên Washington DC đó, ở Virginia, thì quyết định rằng là sẽ thay đổi tất cả các cái trật tự thế giới ở vấn đề nguyên tử, rồi vấn đề ở Phi Châu, ở Bắc Phi, rồi vấn đề ở Trung Đông và ở Liên Xô, và mở rộng cái sự liên kết giữa Mỹ với là Liên Âu. Thế thì quý vị thấy rằng ngay cái lúc đó đó, cái Bilderberg nó chọn ông ứng cử viên da đen đầu tiên, đó là ông Barack Obama, để sẽ là tổng thống của Hoa Kỳ. Và sau cái phiên họp đó thì quý vị thấy rằng trong cái phiên họp đó, ông Obama đã được mời đến cái phiên họp của Bilderberg. Quý vị đọc trên cái bài của tôi ở trên Vietpress USA hôm nay, thì quý vị thấy rằng siêu quyền lực nó quyết định hết tất cả. Cái ông mà Fidel Castro là ông độc tài của Cuba đó, trước khi ông bàn giao chức vụ, ông đọc một diễn văn dài 3 trang đánh máy, ông nói rằng cái thế giới này được điều hành bởi cái siêu quyền lực, và chủ yếu là cái nhóm Bilderberg, là cái nhóm mà được thành lập từ năm 1954 cho đến nay, thì mỗi năm nó họp. Trong cái nhóm đó có 120 đến 150 nhân vật mà quyền lực, mà cái đó nó thuộc điều hành của Illuminati. Thì thưa quý vị, quyết định như vậy, ông Obama ông vào đó và bắt đầu cái phiên họp ngày vào năm 2009, từ ngày 14 đến 17 tháng 5 2009 tại cái bán đảo du lịch Vuliameni thuộc ở bên thành phố Athens ở Hy Lạp đó, thì cũng đã bắt đầu khai triển cái mà thay đổi ở quyền lực ở bên Bắc Phi. Nên chứ quý vị thấy rằng những cái vùng mà hoa lại, cách mạng hoa lại diệt những Gaddafi, những Abidine Ben Ali của Tunisia, chấm dứt chế độ vào ngày 14 tháng Giêng 2011, rồi ông Gaddafi của Libya bị lật đổ và chết ngày 23 tháng 10 năm 2011. Thì quý vị thấy rằng tiếp đến những cái khu vực khác, Yemen, những tất cả đều đã thay đổi, và cái thay đổi này đã hất chân Trung Quốc ra khỏi cái lục địa đen của Phi Châu. Và tiếp đến là những cái thay đổi ở bên Trung Đông, ở bên Afghanistan, Pakistan, tất cả không có cái cơ nào, cái cửa nào cho Trung Quốc. Nên Trung Quốc buộc lòng phải nhảy vào để cướp cái Biển Đông, để mà giữ một cái thế, nhưng mà không thể cướp được, bởi vì cái siêu quyền lực, cái phiên họp ngày 6 tháng 6 vừa qua quyết định rằng sẽ trật tự ở Biển Đông. Và tuyên bố cái điều đó thì quý vị thấy rằng trong cái phiên họp của 2009 thì Mỹ nó quyết định rằng Mỹ sẽ trở lại Biển Đông, và thường bà ngoại trưởng Hillary Clinton ở Hà Nội trong cái phiên họp đã công bố là Mỹ sẽ trở lại quyền lợi của Mỹ. Và cái ngày tiếp theo là cái ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông Panetta, thì ông đã nói trong cái họp ở Singapore, thì ông nói rằng Mỹ sẽ đưa cái quân đội 60% lực lượng quân đội Hoa Kỳ trở lại đó, và sẽ biến Á Châu Thái Bình Dương thành căn cứ hải quân lớn nhất thế giới của Mỹ tại đó. Thế thì quý vị thấy rằng tất cả những cái đó đều được sắp xếp, và cái sắp xếp này bắt buộc là Trung Quốc phải tháo chạy. Nếu mà Trung Quốc không rút lui thì Trung Quốc sẽ bị thanh toán, mà thanh toán không phải là Mỹ, mà chính là các cái đồng minh của Mỹ. Chính cái phiên họp ngày 5 và 6 của siêu quyền lực vào tháng 6 vừa rồi đó, cho phép Nhật Bản thay đổi cái điều chỉnh hiến pháp để mà mở rộng quân sự phối hợp với các nước để đối đầu với Trung Quốc. Và chắc chắn rằng Trung Quốc vẫn còn có cái ý định đó, nhưng mà không thể thực hiện được. và Việt Nam là bất biến tự nhiên thành, quý vị. Thì quý vị thấy rằng là những cái điều mà quý vị đang còn lo ngại thì Việt Nam chắc chắn sẽ phải có những cái thay đổi. Tới đây thì Trung Quốc vẫn nguyên ngoan cố, nhưng mà cái sự ngoan cố của Trung Quốc sẽ không thành đến đâu hết, bởi vì cái quyết định chiến tranh là chắc chắn đối với Trung Quốc. Chính vì cái phiên họp ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6 năm 2014 vừa qua tại Watford ở bên Anh Quốc của siêu quyền lực Bilderberg, nên chi quyết định rằng nếu Trung Quốc quá hung hãn thì sẽ chia Trung Quốc thành 5 quốc gia nhỏ. Và chính cái điều đó mà quý vị thấy rằng vừa qua cái cuộc biểu tình rất là lớn ở bên Hồng Kông, trên 500.000 người, ai mà tự nhiên tổ chức tới 500.000 người, siêu quyền lực nó tổ chức để đánh dấu cái Hồng Kông bị trả về cho Trung Quốc. Thì bây giờ dân Hồng Kông đòi hỏi là chúng tôi lập, chúng tôi phải có cái độc lập của chúng tôi. Thành thứ đó là những cái mà ở Tây Tạng, ở Nội Mông, ở Tân Cương, tất cả những cái vụ mà dân chúng nổi lên là như vậy, quý vị. Quý vị hiểu rằng là tình hình quốc tế nó sẽ thay đổi và Trung Quốc không thể trở thành một cái con sư tử như Trung Quốc vẫn tưởng, mà nó chỉ là một cái con cáo thôi. Bởi vì cái thằng dư tài chính của Trung Quốc bị dù cho Mỹ mượn và cho một những cái nước khác. Khi mà mình có 1.000 tỷ mà mình giữ trong túi hết 999 tỷ thì mình vẫn là sức mạnh. Còn bây giờ mình có 100 triệu, mình cho người ta mượn hết 99 triệu rồi, mình còn có 1 triệu thì mình lại trở thành cái nô lệ cho Mỹ, thưa quý vị. Và cái này Mỹ sẽ chia cái Trung Quốc ra, và đó là quyết định của siêu quyền lực. Quý vị, tôi chúc cho những cái người Việt Nam chúng ta hãy mạnh dạn lên, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ không còn cái cớ nào để mà trở lại với Trung Quốc nữa hết. Nó bắt tay, quý vị, mà chắc chắn rằng Mỹ sẽ đứng im để xem thấy rằng Trung Quốc cư xử như thế nào, mà chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ đánh bắt tay một vài cái, thì khi đó Mỹ mới là sẽ can thiệp. Còn cái Việt Nam không có cơ ngơi nào, không có cái cơ sở nào để cho Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại, bởi vì tất cả cái bộ mặt phản quốc, bộ mặt ván nước hại dân nó đã phơi bày hết rồi, nó chạy theo Trung Quốc bây giờ đã phơi bày hết rồi, thì bắt buộc dân chúng nó sẽ nổi lên. Và cái đó trong cái sấm tràng tiền có nói rằng thầy nhân thập đi về. Thầy nhân thập là ai, quý vị thấy rằng là lật đổ ở cái cộng sản ở bên Nga đó, bên Liên Xô đó, cũng có Đức Giáo Hoàng tham gia. Thế thì thầy nhân thập là gì? Thầy nhân thập là cái thánh giá của Chúa. Đó là chỉ rằng các cái tôn giáo hiện nay chưa có cái chỗ nào có thể đứng lên. Mà quý vị thấy rằng các cái Phật giáo hay là các cái Hòa Hảo gì đó cũng đã bị phân hóa, nhưng mà Công giáo nó vẫn rất là mạnh và Tin lành cũng rất là mạnh, mặc dù bị đối xử. Thì quý vị hãy nhớ rằng khi mà tất cả mọi người đều đứng lên một lần thì Cộng sản 2 triệu mấy thì có phải tan rã, nhưng mà cái sắp tới thì không sẽ tan rã, bởi vì sẽ để thay đổi cái chế độ. Một người đứng lên thay đổi chế độ và sử dụng cái công an, cái cảnh sát, tất cả thay vì phục vụ cho Đảng thì bây giờ phải phục vụ nhân dân. Và như vậy thì đất nước nó sẽ có một cái sự thay đổi liên tục và nó sẽ mở ra một cái thế hệ mới. Chẳng hạn như ở bên Ba Lan, như là vậy, trước đây họ cũng là cộng sản, quý vị. Thế thì bây giờ họ thay đổi, Nga cũng như vậy. Thành thử, thưa quý vị, tất cả những cái điều đó, quý vị sẽ thấy rằng nó sẽ thay đổi rất là mau. Và Trung Quốc chắc chắn không chiếm được Việt Nam, thưa quý vị. Đây là buổi phát thanh của Hàn Dược. Quý vị vào www.vietpressusa.com, quý vị đọc cái bài của tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và cảm ơn anh Hoàng Tín nha. Dạ hôm nay rất là vui được gặp lại quý vị và anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin cảm ơn ký giả Hành Dương.
Okay.
Anh đã đi vào vùng miền biên đợi người. anh ngồi yên